Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 28 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của Tòa Thánh về chủ trương ủng hộ phá thai của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả công giáo làm chứng cho đức tin bằng cả cuộc sống. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Massimo Meloni, Chủ tịch Liên hiệp Báo chí Công giáo Ý, nhân dịp Hiệp hội mừng 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả công giáo không nên thỏa hiệp và hy sinh các giá trị quan trọng. Bày tỏ sự biết ơn về sự phục vụ quý giá của Hiệp hội trong 50 năm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi giới báo chí công giáo hãy sống phù hợp với những lý tưởng mà họ đang đeo đuổi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dường như đang có sự suy giảm về việc tôn trọng phẩm giá con người và ý thức về các giá trị như công bình, tự do và hợp quần, vốn là những giá trị thiết yếu cho sự sống còn của xã hội. Do đó, vì đặt nền tảng trong các nguyên tắc bắt nguồn từ tin mừng, sứ mệnh của giới báo chí công giáo trở nên khó khăn hơn. Đức Thánh Cha khuyên các ký giả công giáo phải luôn có một tiêu chuẩn cao về chức nghiệp và khả năng đối thoại lớn hơn với thế giới vô thần để tìm kiếm những giá trị chung. Nhưng quan trọng hơn cả là chứng từ cuộc sống của người ký giả. Theo Đức Thánh Cha, chứng từ cuộc sống của các ký giả công giáo càng trung thực thì con số độc giả càng gia tăng. Ngài khuyên các ký giả công giáo không nên thỏa hiệp mà phải can đảm và kiên trì với những giá trị thiết yếu, cho dẫu phải chịu thiệt thòi cho cá nhân. Ngài nói, một lương tâm trong sáng là điều vô giá. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng, chối bỏ hành vi tội ác của Đức Quốc xã là đi ngược lại với giáo huấn của xã hội. Trong số ra hôm thứ Hai ngày 26 tháng Giêng vừa qua, báo Người Quan sát Roma viết rằng, những tuyên bố phủ nhận tội ác của Đức Quốc xã đối với người Do Thái mà vị giám mục thủ cựu người Anh Richard Williamson đã đưa ra là điều đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội công giáo và là điều không thể chấp nhận được. Được biết vị giám mục này là một trong bốn vị vừa được Tòa Thánh rút và tuyệt thông vì đã chịu chức không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh hồi năm 1988. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình tại Thụy Điển, Đức Cha Williamson khẳng định rằng không hề có người Do Thái nào đã bị Đức Quốc xã sát hại trong các lò hơi ngạt, và con số người Do Thái bị sát hại không quá 300.000 người. Báo Người Quan sát viên Roma viết trong bài xã luận rằng, lời tuyên bố trên đây hoàn toàn ngược lại với giáo huấn của giáo hội, và là điều đáng tiếc. Trích dẫn tuyên ngôn về đối thoại với Do Thái giáo được Công đồng Vatican II ban hành năm 1965, báo Người Quan sát Roma khẳng định rằng, quan hệ giữa giáo hội công giáo và Do Thái giáo đã đạt được một bước quyết liệt. Theo báo Người Quan sát Roma, việc Tòa Thánh rút lại vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vatican II, vì giáo hội thích liều thuốc của lòng nhân từ hơn là sự kết án. Tuy nhiên, báo Người Quan sát Roma cho rằng việc rút vạ tuyệt thông chưa hẳn đã là hiệp thông trọn vẹn, và con đường hòa giải với những người công giáo thủ cựu không hẳn là một chấm hết cho biến cố đau thương là ly giáo Lefebvre. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Paul Poupart làm đặc sứ kỷ niệm 700 năm thời kỳ các vị giáo hoàng vị đầy tại Avignon, Pháp Quốc. Được biết, các cuộc lễ đánh dấu biến cố này sẽ diễn ra vào hai ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 tới đây. Thời kỳ này kéo dài từ năm 1309 đến năm 1377, tức gần 70 năm. Lịch sử của giáo phận Avignon được đánh dấu bằng những ngày các vị giáo hoàng lưu lại tại đây. Biến cố này đã tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tòa giám mục, vốn được các vị tổng đại diện cai quản nhân danh tòa thánh. Thời kỳ các đức giáo hoàng bị đày tại Avignon cũng đã tạo ra nhiều khuôn mặt thánh thiện trong giáo hội. Trong thời gian lưu lại tại Avignon, các vị giáo hoàng cũng đã để lại cho hậu thế nhiều nhà thờ hoành tráng, vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xin nước Pháp hãy tỏ ra khôn ngoan hơn trong việc xét lại các luật về đạo đức sinh học, bằng cách nhìn nhận tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Pháp bên cạnh tòa thánh, đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của nước này trong cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, trong bài diễn văn đọc trước tân đại sứ, ông Stanislas Lefebvre de Labouillet, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước rằng các biện pháp mà chính phủ Pháp đề ra để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế cần phải thăng tiến sự hài hòa xã hội, bảo vệ những người yếu kém nhất và mang lại cho số đông khả năng cũng như cơ hội trở thành tác nhân của một nền kinh tế có thể tạo ra các dịch vụ và những phong phú đích thực. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm nay là năm sẽ diễn ra cuộc tranh luận về đạo đức sinh học tại Pháp. Ngài vui mừng vì Quốc hội Pháp đã thảo luận đến những vấn đề liên quan đến sự sống con người, và đã đưa ra những kết luận khôn ngoan và đầy nhân bản, nhằm đẩy mạnh những nỗ lực săn sóc các bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng. Ngài cũng mong rằng nước Pháp cũng sẽ có đủ khôn ngoan để nhìn nhận tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người khi duyệt xét lại các luật về đạo đức sinh học. Ngài nhắc lại với tân đại sứ Pháp rằng, các đức giám mục Pháp đang nghiên cứu rất kỹ càng về vấn đề này và sẵn sàng đóng góp vào việc làm sáng tỏ vấn đề. Trích dẫn huấn thị Phẩm giác con người được Tòa Thánh cho công bố vào tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tiến bộ khoa học cần phải luôn được hướng dẫn bởi quan tâm phục vụ lợi ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Tin Roma. Tòa Thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha không tùy thuộc vào lời tuyên bố mới đây của một vị giám mục thủ cựu. Tưởng cũng nên nhắc lại Đức Cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thủ cựu, vừa được Tòa Thánh trút lại vạ tuyệt thông hôm thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng vừa qua, đã khẳng định rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái. Theo trích dẫn của Nhật Báo Ý, La Repubblica, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, kiêm đặc trách về đối thoại với Do Thái giáo, đã nói rằng việc rút và tuyệt thông cho vị giám mục này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha. Chính tình hình tại dải Gaza mới gây trở ngại cho chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Kasper nhìn nhận rằng lời tuyên bố của Đức Cha Williamson có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ với Do Thái giáo, nhưng Ngài xác tín rằng cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Theo Đức Hồng Y đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo, việc tổ chức chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha gắn liền với những vấn đề chính trị. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Kasper, cho đến nay, vẫn chưa có quyết định dứt khoát, và chương trình cũng chưa được lên khuôn. Tất cả đều tùy thuộc vào tình hình tại địa phương. Ngài nhấn mạnh rằng, tình hình cần phải yên tĩnh thì Đức Thánh Cha mới có thể viếng thăm dân chúng tại Bethlehem. Nhiều tổ chức Do Thái, trong đó có Trung tâm Tưởng niệm Nạn nhân Do Thái Yad Vashem tại Jerusalem, đã tỏ ra phẫn nộ khi Đức Thánh Cha tuyên bố rút vạ tuyệt thông cho Đức Cha Williamson. Tin Kolkata. Chính phủ Ấn Độ tặng giải thưởng Padma Vibhushan cho nữ tu Nirmala Joshi về trên tổng quyền dòng nữ tử thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Padma Vibhushan là huy chương cao thứ nhì tại Ấn Độ. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái mẹ Teresa, đây là huy chương cao quý nhất mà dòng đã nhận được tại Ấn Độ. Trong bài phát biểu nhân dịp nhận lãnh giải thưởng hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng vừa qua, nữ tu Nirmala Joshi nói rằng, với huy chương Padma Vibhushan, chính phủ Ấn Độ đã nhìn nhận sự đóng góp bé mọn mà chúng tôi đã có thể làm được cho những người nghèo khổ nhất trong xứ sở. Chính vì vậy mà tôi muốn dành cho họ huy chương này. nữ tu Nirmala nói rằng, trong sứ điệp hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha có nói rằng, người nghèo là kho tàng của thế giới. Các nữ tu thừa sai bác ái chúng tôi là những người đã có được ân trọng đại là được phục vụ họ. Được bầu lên kế vị mẹ Teresa Calcutta năm 1996, nữ tu Nirmala nói, đây là một vinh dự cho tất cả chúng tôi, các sư huynh, linh mục, nữ tu, giáo dân thiện nguyện, là những người đang tìm cách phục vụ người nghèo và người túng thiếu. Chính qua công việc này mà chúng tôi trở thành khí cụ bình an và yêu thương. Theo nữ tu bề trên dòng nữ tử thừa sai bác ái, huy chương là một dấu chỉ, cho thấy chính phủ Ấn Độ cương quyết bảo vệ các quyền của mỗi một công dân. Tin Ankara. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều nước Âu Châu để yêu cầu bảo vệ tu viện Mor Gabriel, một trung tâm tu đức nổi tiếng của cộng đồng chính thống Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Được thành lập vào năm 397, tu viện này được xem là tu viện Kitô giáo cổ xưa nhất trên thế giới, hiện vẫn còn hoạt động. Tu viện tọa lạc trên cao nguyên Tur Abdin, tức núi của các đầy tớ Chúa, nằm trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Là tòa giám mục của giáo phận Tur Abdin, tu viện Mor Gabriel hiện có 3 nam tu sĩ, 14 nữ tu và 35 ứng sinh. Tu viện này được xem là trung tâm tôn giáo của mọi tín hữu chính thống Syria. Cộng đồng hiện vẫn còn gìn giữ tiếng Aramean cổ, tức ngôn ngữ đã từng được Chúa Giêsu sử dụng. Hàng năm tu viện này đón tiếp hàng chục ngàn khách hành hương và du khách, phần lớn là các tín hữu chính thống Syria đến từ Đức, Thụy Sĩ và Thụy Điển. Tuy nhiên, hiện nay tương lai của tu viện và của cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại đây đang bị đe dọa bởi một loạt những vụ kiện chống lại các tu sĩ và tu viện. Vào tháng 8 năm vừa qua, lãnh đạo của ba ngôi làng Hồi giáo xung quanh tu viện đã tố cáo cộng đồng có hành động chiêu mộ tín đồ vì đang dạy đạo và ngôn ngữ Aramean cho các sinh viên. Vụ án chưa được Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ thụ lý, nhưng các lãnh đạo Hồi giáo cũng yêu cầu phải truất khẩu đất đai của tu viện và chia cho các làng Hồi giáo. Theo các lãnh tụ Hồi giáo, phần đất trên đó tu viện được xây cất trước kia thuộc về Hồi giáo. Ông David Chilen, người đứng đầu Hội Aramean nói rằng, đây là một yêu cầu phi lý, bởi vì tu viện đã được xây cất vào năm 397 sau công nguyên, nghĩa là 200 năm trước khi có tiên tri Mahomet và bất cứ công trình nào của Hồi giáo. Mặc dù Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, cộng đồng chính thống Syria không được nhìn nhận. Kể từ năm 1923, sau khi quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập, người chính thống Syria bị phân tán khắp nơi. Hiện nay chỉ còn khoảng 3.000 người tại Tur Abdin. Tin Torino. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Torino Bắc Ý kêu gọi các bác sĩ nại đến lý do lương tâm để không thi hành lệnh làm cho chết êm dịu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Repubblica, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng Giám mục Torino, giải thích rằng, để cho một người đang trong tình trạng thực vật phải chết đói là làm cho chết êm dịu. Và giáo hội chống lại hành động này cũng như bất cứ hình thức cướp đi mạng sống nào. Được biết vào năm 1992, một người phụ nữ tên là Eluana Englaro, năm nay 38 tuổi, đã rơi vào tình trạng thực vật sau khi bị một tai nạn giao thông. Hồi tháng 11 năm ngoái, một tòa án đã cho phép cha mẹ chị cắt ống tiếp tế lương thực, và như vậy để cho chị chết. Nhưng cho tới nay, các nhân viên y tế đã không thực thi án lệnh này. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Torino giải thích rằng, luật Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Chống lại luật Chúa là chống con người. Do đó, nếu hai luật này có trái ngược nhau là bởi vì luật của con người là sai, và nó sẽ được chứng minh qua hậu quả của nó. Theo Ngài, không có luật nào có thể chống lại lương tâm con người, nghĩa là buộc con người phải hành động trái với lương tâm mình. Do đó, Đức Hồng Y khuyên các bác sĩ công giáo Ý hãy nại đến lý do lương tâm để không thi hành lệnh làm cho chết êm dịu, cũng như thực hiện phá thai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phản ứng của Tòa Thánh về chủ trương ủng hộ phá thai của tân Tổng thống Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tòa Thánh đã đưa ra những chỉ trích mãnh liệt về việc Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và thực hiện việc phá thai. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng Giêng vừa qua, chỉ ba ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Hoa Kỳ đã ký sắc lệnh bãi bỏ chính sách, thường được gọi là chính sách thành phố Mexico. Chính sách này đã được cố Tổng thống Ronald Reagan thuộc Đảng Cộng Hòa ban hành năm 1984. Nhằm ngăn cấm việc sử dụng tiền đóng thuế của công dân Hoa Kỳ để tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và cổ võ việc phá thai. Năm 1993, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Bill Clinton đã chọn ngày 22 tháng Giêng để ban hành sắc lệnh bãi bỏ chính sách thành phố Mexico của cố Tổng thống Reagan. 8 năm sau, khi lên nhậm chức, sắc lệnh đầu tiên mà Tổng thống George Bush ký ban hành là tái lập chính sách thành phố Mexico. Vị Tổng thống này cũng chọn chính ngày 22 tháng Giêng để đảo ngược sắc lệnh của Tổng thống Bill Clinton. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 22 tháng Giêng là ngày kỷ niệm tối cao Pháp viện Hoa Kỳ công bố phán quyết hợp pháp hóa hành động phá thai hồi năm 1973. Từ 36 năm qua, hàng năm, cứ vào ngày 22 tháng Giêng, phong trào bên vực sự sống và chống phá thai tại Hoa Kỳ luôn tổ chức một cuộc tuần hành quy tụ đến hàng trăm người để phản đối phán quyết nói trên của tối cao Pháp viện. Tuy không có thái độ thách thức như Tổng thống Clinton, ông Obama cũng đã bày tỏ lập trường công khai ủng hộ phá thai của ông. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, ông đã ký sắc lệnh bãi bỏ chính sách thành phố Mexico, cho phép chính phủ liên bang tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và thực hiện phá thai như một phương thế để kiểm soát dân số thế giới. Được biết, một khi chính sách thành phố Mexico bị bãi bỏ, thì hàng năm, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trích từ tiền thuế của dân một ngân khoản gần 500 triệu Mỹ Kim để tài trợ cho các tổ chức quốc tế tuyên truyền và ủng hộ việc phá thai. Trong lá thư gửi cho tân Tổng thống hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã cảnh cáo Tổng thống Obama rằng, buộc người dân phải lấy tiền đóng thuế của mình để tài trợ cho việc phá thai là một thách thức luân lý nghiêm trọng. Trong lá thư thứ hai gửi cho tân Tổng thống và Quốc hội 3 ngày sau đó, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, chính sách thành phố Mexico có mục đích bảo đảm rằng người dân không buộc phải đóng thuế để tài trợ cho các tổ chức ủng hộ và thực hiện phá thai. Trong lá thư gửi cho tân Tổng thống, 77 dân biểu liên bang cũng biểu đồng tình với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để kêu gọi ông đừng bãi bỏ chính sách thành phố Mexico. Nhưng, mặc dù gặp nhiều chống đối, tân Tổng thống Hoa Kỳ vẫn công khai bày tỏ lập trường ủng hộ phá thai của ông khi ký sắc lệnh bãi bỏ chính sách thành phố Mexico hôm 23 tháng Giêng vừa qua. Trong một cuộc họp báo về việc phá thai và những vấn đề liên quan đến sự sống con người hôm 22 tháng Giêng vừa qua, ông Richard Derflinger, Phó Giám đốc của Văn phòng đặc trách các hoạt động bên vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho biết, Tổng thống Obama và các dân biểu ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai lập luận rằng họ chỉ muốn tìm cách giảm thiểu con số phá thai. Nhưng ông Derfringer nói, nếu quý vị muốn giảm con số phá thai thì quý vị đừng trao tiền cho các tổ chức phá thai. Quý vị làm như thế thì chẳng khác nào bảo rằng quý vị đang chống lại bệnh ung thư bằng cách trao tiền cho các công ty sản xuất thuốc lá để họ nghiên cứu về bệnh ung thư. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong những phản ứng được xem là gay gắt nhất, các viên chức cấp cao của Tòa Thánh đã xem việc Tổng thống Obama ký sắc lệnh bãi bỏ chính sách thành phố Mexico là quyết định tệ hại nhất của ông. Đức cha Elio Scriccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã tuyên bố, thay vì tất cả những điều tốt đẹp mà ông có thể làm, Barack Obama đã chọn điều xấu nhất. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ý ANSA, Đức cha Scriccia nói, quyền sống là quyền đầu tiên cần được bênh vực. Ngài khẳng định rằng 80% dân chúng Mỹ chống lại phá thai. Đức cha Rino Fisichella, người kế vị Đức cha Scriccia trong chức vụ chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, cho rằng quyết định của Tổng thống Obama cho thấy tính huênh hoang của người tự cho mình có lý, và nghĩ rằng mình có quyền quyết định về sự sống và cái chết của người khác. Đức cha chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói như sau. Nếu đây là một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Obama, thì theo tôi, con đường dẫn đến thất vọng sẽ rất ngắn. Theo Đức cha Fisichella, những người đã bỏ phiếu cho ông Obama đã không màng đến những vấn đề đạo đức, vốn đã bị che đậy một cách tinh khôn trong cuộc tranh luận bầu cử. Phần đông dân chúng Mỹ không có cùng một lập trường với Tổng thống Obama và phe của ông. Về phần mình, Đức Hồng Y Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống, cũng đã tuyên bố trên đài phát thanh Vatican rằng, nếu muốn giảm bớt con số phá thai, thì chính phủ không nên lấy tiền quỹ của liên bang để tài trợ cho các tổ chức cổ võ phá thai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Pauline von Malincroft, vị sáng lập dòng các nữ tu của tình bác ái Kitô, chuyên săn sóc và giáo dục những trẻ em mù lòa và những trẻ em nghèo, mở vườn trẻ, viện mồ côi và nhà thương. Một trong những điều luật mẹ Pauline răn dạy các nữ tu của bà là, hãy ban cho những trẻ em đã được trao phó cho chúng ta coi sóc, đặc biệt là những trẻ em mù lòa, một quả tim đầy vui tươi. Thuộc dòng dõi thượng lưu, nhưng ngay từ lúc nhỏ, Pauline đã có lòng yêu thương những trẻ em nghèo khổ đặc biệt. Chính trong một trong những lần viếng thăm những trẻ em mù lòa mà Pauline đã quyết định tận hiến cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa qua những con người bất hạnh và đáng thương này. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu giai đoạn này trong cuộc đời của Pauline sau đây. Khởi đầu, Pauline đặc biệt chú ý đến những đứa con nhỏ của những bà mẹ đau ốm và những đứa con nhỏ không ai chăm sóc của những bà mẹ mắc công ăn việc làm và nghèo khổ. Cô liền gây quỹ để mở một vườn trẻ. Đức Giám mục đã cho phép Pauline dùng một phần trống của tu viện Capuchin, nhưng một vài tu sĩ đã không chịu được tiếng ồn ào của trẻ con. Một tu sĩ đã ném đá Pauline khi đám trẻ dẫm lên vườn rau của thầy. Đáp lại điều này, Pauline đã mang trà và bánh sang tặng các thầy vào mỗi buổi chiều, cho đến khi họ làm hòa với nhau. Năm 1842, cha của Pauline qua đời, và mẹ của Pauline thì đã qua đời trước đó. Cho nên các người con của gia đình von Malincroft đều có cuộc sống riêng. Pauline lại càng có nhiều thì giờ hơn để lo cho vườn trẻ và các bệnh nhân. Cảm thấy mình có ơn gọi sống đời tu trì, cô bắt đầu tìm hiểu về dòng tu nào thích hợp cho mình. Ngày nọ, một người bạn thân đã mang đến cho Pauline vài trẻ em mù mà ông ta bắt gặp trên đường phố, và nhờ Pauline săn sóc chúng. Và chẳng bao lâu sau đó, nhiều trẻ em mù khác cũng đã được mang đến cho cô săn sóc và dạy dỗ. Để việc giáo dục có hiệu quả hơn, Pauline đã theo học những phương pháp dạy học cho người mù đúng cách tại một học viện dân sự dành cho người mù. Cô còn thức khuya làm các chữ nổi cho họ. Càng ngày các trẻ em mù càng đông, vì Pauline không thể từ chối một ai. Cô còn quyết định không gia nhập dòng tu nào không chấp nhận các trẻ em mù của cô. Có lần Pauline đã tổ chức một bữa tiệc tất niên, và cô đã để cho các trẻ em mù tại trường của cô ở Paderborn đóng vai chủ nhà, tiếp đãi quan khách với âm nhạc và ca vũ. Một người khách đã thốt lên: "Tôi nghĩ không trẻ em nào trong nước hạnh phúc cho bằng những trẻ em mù tại Paderborn." Sự hạnh phúc và vui tươi này về sau đã trở nên một trong những luật của Pauline cho các nữ tu của bà là: "Hãy ban cho những trẻ em đã được giao phó cho chúng ta săn sóc, đặc biệt là những trẻ em mù lòa, một quả tim hạnh phúc." Lần nọ, Pauline gặp một cô gái chậm trí và mù lòa tên là Margaret Chen, 23 tuổi, trong một khu ổ chuột. Người mẹ đã nhốt cô ta trong nhiều năm trời ở đây. Không màng đến những lời khuyên bảo của những người xung quanh, Pauline mang cô gái về nhà tắm gội sạch sẽ và nuôi nấng dạy dỗ cô ta. Margaret Chen rất bướng bỉnh và không nghe lời một ai ngoại trừ Pauline. Cô gọi Pauline là người tốt. Về cô gái này, Pauline đã đặt câu hỏi: "Chúng ta có thể đánh giá một người là ngu đần, bởi vì người này không bao giờ được dạy dỗ hay là biết được lòng tốt của loài người chăng? Cô ta cũng có linh hồn như chúng ta, và tôi tin rằng ân sủng có thể hoạt động một cách kỳ diệu, kể cả trong tâm hồn của người chậm trí nữa." Margaret Chen đã được rước lễ lần đầu năm 29 tuổi và đã ở trong trường 54 năm. Nhận thấy mình cần thêm người cộng tác, Pauline đã hỏi xin một người bạn học cũ là mẹ Clara, sáng lập dòng các nữ tu của trẻ em nghèo, giúp đỡ cô. Nhưng mẹ Clara trả lời là dòng của bà còn mới và chưa có đủ người. Bà khuyên Pauline nên hỏi ý kiến của Đức Giám mục phụ tá Cologne. Và Đức cha đã khuyên Pauline nên thành lập một dòng tu cho chính mình. Vâng lời ngài, và với đầy thận trọng và cương quyết, Pauline von Malincroft đã thành lập một dòng tu mới, lấy tên là dòng các nữ tu của tình bác ái Kitô. Pauline và ba thiếu nữ khác nhận áo dòng vào mùa thu năm 1849. Năm sau đó, trong ngày lễ tuyên khấn, Pauline đã viết trong nhật ký của mình rằng: "Lạy Thiên Chúa kính yêu của con, ngài là mục đích của hồn con. Một cách sung sướng con ném đi tất cả những gì con đã tích lũy được trong cuộc hành trình trên dương thế, để chỉ tìm kiếm sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, là viên ngọc quý của cuộc sống vĩnh cửu." Pauline đã dìu dắt và hướng dẫn dòng tu mới này trong cương vị của một bề trên, cho đến khi bà qua đời năm 1881, tức là 32 năm sau. Tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của chú quan phòng đã là động lực giúp đỡ mẹ Pauline vượt qua các thăng trầm trong cuộc sống. Sự dìu dắt thông thái của bà đã đưa các nữ tu qua chiến tranh, sự mất mát các người thân yêu và tranh đấu với chính quyền.
chính quyền phổ có ý định đàn áp giáo hội công giáo. Các tu viện bị bắt buộc đóng cửa, và các nữ tu công giáo không được dạy học. Lúc đó, dòng các nữ tu của tỉnh Bắc Ái Kitô đang trông coi 15 trường công, 9 trường tư thục, 4 viện mồ côi với trường học, nhiều vườn trẻ và trường nội trú, học viện cho người mù và một nhà thương. Các nữ tu có thể được tiếp tục dạy học nếu họ chịu bỏ áo dòng và mặc thường phục. Nhưng mẹ Pauline từ chối đề nghị này. Bà nói, không gì trên thế gian này có thể làm cho các nữ tu của tôi mất lời thề, và do đó tôi không thể chấp nhận đề nghị của quý vị với một giá như thế. Cuối cùng vào tháng Giêng năm 1877, sắc lệnh về việc cấm các dòng tu chuyên về giáo dục hoạt động đã được công bố, và như thế các nữ tu đành phải ly tán. Mẹ Pauline phải tìm nơi khác cho họ, nơi những nước khác. Năm 1879, mẹ Pauline mở thêm nhiều nhà tại Bắc và Nam Mỹ, và đã gửi 150 nữ tu đến làm việc tại đây. Một trong những lời khuyên bảo của bà cho các nữ tu là, các con hãy cố gắng nên thánh. Ngày 25 tháng 4 năm 1881, mẹ Pauline mắc bệnh xương phổi, nhưng chỉ 3 ngày sau đó thì bà qua đời. Trong đám tang của mẹ Pauline von Marlinckrodt, người ta thấy có một số trẻ em mù mà bà rất mực yêu thương và săn sóc. Một linh mục bạn đã tóm gọn cuộc đời của bà trong câu nói. Mẹ Pauline von Marlinckrodt đã chiến đấu một trận chiến oai hùng. Đó là trận chiến của tình yêu, với tình yêu và cho tình yêu. Ngày 14 tháng 4 năm 1985, Pauline von Marlinckrodt đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nâng lên hàng chân phước. Một cương thánh nhân xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua là tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nói đến ý nghĩa của tuần lễ này, và nhất là của chủ đề năm nay. Trước hết, về ý nghĩa của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một sáng kiến nhằm đáp lại lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Xin cho chúng nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Theo Đức Thánh Cha, trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu lặp lại 4 lần lời cầu xin cho các môn đệ được nên một. Đây là một sự hiệp nhất chỉ có thể gia tăng theo gương hiến thân của Chúa Giêsu. Cũng như Chúa Con nên một với Chúa Cha bằng sự hiến thân, cũng thế, các môn đệ của Chúa Giêsu chỉ có thể hiệp nhất với nhau nhờ biết ra khỏi bản thân để kết hiệp với Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, trong lời nguyện hiến tế, 2 lần Chúa Giêsu nói đến mục đích của sự hiệp nhất là để cho thế gian tin rằng Ngài đã được Chúa Cha sai đến trong thế gian. Do đó, sự hiệp nhất trọn vẹn gắn liền với đời sống và sứ mệnh của giáo hội trong thế gian. Như vậy, trách nhiệm của giáo hội và của mọi người tín hữu Kitô là sống hiệp nhất với nhau để chứng từ Kitô đáng tin. Sau khi nói về ý nghĩa của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của tuần lễ này. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo năm nay được một ủy ban đại kết đại hàng đề nghị dựa theo câu trích từ sách tiên tri Ezekiel, đoạn 37 câu 17 như sau. Chúng chỉ còn là một trong tay ngươi. Trong bài huấn đức sáng thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong đoạn sách tiên tri Ezekiel mà chủ đề có tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất được rút ra, Chúa truyền lệnh cho vị tiên tri lấy hai khúc gỗ, một tượng trưng cho Giu-đa và các di tộc của Giu-đa, một tượng trưng cho Giu-se và toàn thể nhà Israel liên kết với ông. Chúa đã truyền cho vị tiên tri đặt hai khúc gỗ lại gần nhau, để chỉ còn là một khúc gỗ duy nhất mà thôi. Hình ảnh của sự hiệp nhất thật tỏ tường. Được đấng tối cao soi dẫn, tiên tri Ezekiel sẽ giải thích cho dân chúng rằng chính Chúa sẽ lấy hai khúc gỗ và đặt lại gần nhau, ngõ hầu hai vương quốc với các chi tộc chia rẽ nhau, chỉ còn là một trong tay ông mà thôi. Bàn tay của vị tiên tri được xem như chính bàn tay của Chúa, đấng quy tụ và hợp nhất dân Ngài, và cái đó là toàn thể nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta có thể áp dụng những lời của vị tiên tri trên đây cho các tín hữu Kitô. Tất cả các tín hữu Kitô được mời gọi cầu nguyện, hoạt động để sự hiệp nhất của mọi tín hữu Kitô được thực hiện. Họ phải làm sao để bàn tay họ trở thành khí cụ của bàn tay hiệp nhất của Chúa? Đức Thánh Cha nói rằng, cái nhìn của tiên tri Ezekiel đặc biệt có ý nghĩa cho phong trào đại kết, vì nó đòi hỏi tất cả mọi thành phần dân Chúa phải thực thi một cuộc canh tân nội tâm đích thực. Trích dẫn sắc lệnh về đại kết của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nói rằng, mọi cuộc canh tân giáo hội đều thiết yếu là một cam kết sống trung thành hơn với ơn gọi của mình. Chính từ sự canh tân nội tâm này mà xuất phát phong trào đại kết. Sắc lệnh về đại kết của Công đồng nhấn mạnh rằng, không thể có phong trào đại kết đích thực nếu không có sự canh tân nội tâm. Thật vậy, chính từ sự canh tân tâm hồn, từ bỏ chính mình và tự nguyện bác ái mới có thể xuất phát các ước muốn hiệp nhất. Do đó, theo Đức Thánh Cha, tuần lễ hiệp nhất Kitô giáo phải là một lời mời gọi hoán cải chân thành, lắng nghe lời Chúa và đào sâu đức tin. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo cũng là dịp thuận tiện để tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta làm được để nối kết các tín hữu cũng như các cộng đồng Kitô còn bị chia cách. Tinh thần này đã thúc đẩy giáo hội Công giáo luôn thiết lập những quan hệ huynh đệ và đầy tôn trọng với tất cả mọi giáo hội và cộng đoàn giáo hội tại Đông Tây. Trong bài huấn dụ hôm thứ Tư tuần trước, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ mà Ngài đã có được với các tín hữu Kitô đến từ bốn phương trời. Đức Thánh Cha nói, tôi đã vui mừng đón tiếp đến ba lần Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất, và biến cố phi thường hơn nữa là chúng ta đã nghe Ngài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Tôi cũng được vinh dự đón tiếp hai vị Thượng Phụ Catholicos của Giáo hội Tông truyền Armenia, là Đức Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị Etniatsin và Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất Antelias. Cuối cùng, tôi rất đau buồn khi nhận được tin từ Tòa Thượng Phụ Moscova về sự ra đi của người anh em thân mến trong Chúa Kitô là Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Tôi tiếp tục hiệp thông cầu nguyện với các anh em của chúng ta hiện đang chuẩn bị bầu Đức Tân Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống vĩ đại và đáng kính. Tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ với các vị đại diện của các cộng đồng tín hữu Kitô Tây Phương. Với các vị đại diện này, chúng tôi tiếp tục bàn thảo về chứng từ quan trọng mà các tín hữu Kitô cần phải đồng thanh đưa ra trong một thế giới ngày càng chia rẽ và phải đối phó với nhiều thách đố về văn hóa, xã hội, kinh tế và đạo đức. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy xem tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo như một cơ hội để đẩy mạnh sự dấn thân vào cuộc đối thoại đại kết. Đức Thánh Cha nói rằng, trong năm Thánh Phaolô, chúng ta không thể không ôn lại tư tưởng của Thánh Phaolô về hiệp nhất giáo hội. Đức Thánh Cha trích lại lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô như sau. Chỉ có một thân thể, một thánh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô. Thánh nhân đã hiến toàn thân hoàn toàn vì một Chúa duy nhất và vì sự hiệp nhất của nhiệm thể Ngài là giáo hội. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha kêu gọi như sau. Noi gương thánh nhân và tin tưởng ở sự bầu cử của Ngài, ước gì mỗi cộng đồng được lớn mạnh trong sự dấn thân vì hiệp nhất, nhờ những sáng kiến thiêng liêng và mục vụ khác nhau, và nhờ những cộng đồng cầu nguyện chung, ngày càng gia tăng trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Nhờ thế, một cách nào đó, chúng ta đã cảm nếm trước sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta hãy cầu nguyện để, giữa các giáo hội và các cộng đồng giáo hội, luôn diễn ra cuộc đối thoại về chân lý, vốn cần thiết để san bằng những dị biệt, và cuộc đối thoại bằng đức ái, vốn là điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại thần học, và giúp cùng nhau đưa ra một chứng từ chung. Từ đáy tâm hồn, chúng ta mong ước rằng, ngày hiệp thông trọn vẹn chống đến, khi tất cả mọi môn đệ của cùng một Chúa có thể cùng nhau cử hành thánh thể, hy tế thần linh vì sự sống và sự cứu độ trần gian. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria bầu cử. Xin mẹ giúp tất cả mọi tín hữu Kitô biết lắng nghe lời Chúa và gia tăng cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Tổng thống Barack Obama và Việt Nam. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic của tác giả Ngô Dân Dũng. Sau khi nhìn ông Obama tuyên thệ và ngay khi ông được ông chánh án tối cao Pháp Việt gọi là tổng thống, nhiều người theo dõi chính trị nước Mỹ vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen nghĩ đây là ông tổng thống Mỹ. Cậu con trai của một sinh viên từ Kenya tới Mỹ trước đây nửa thế kỷ, rồi lại đi. Cậu con trai đó bây giờ đứng đầu một nước có hiến pháp dân chủ lâu đời nhất, một quốc gia giàu nhất và mạnh nhất thế giới. 2 triệu người Mỹ có lý do đổ về vùng thủ đô, chứng kiến lễ tuyên thệ của ông Barack Obama. Họ muốn có mặt khi lịch sử chuyển mình, và ở khắp nước Mỹ cũng vậy. Tại Birmingham, Alabama, 5.000 người theo dõi lễ tuyên thệ tân tổng thống ở hội trường Butterwell, mang tên một vị thống đốc từng chủ trương phân biệt chủng tộc. Mọi người đã bắt đầu quen với tên ông Barack Obama với những vấn đề mà ông hay nêu lên và ý kiến của ông đối với các vấn đề đó. Nhiều người Việt Nam ở Mỹ sẽ thắc mắc không biết ông Obama nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông quá trẻ, chưa đến tuổi đi lính trong thời chiến tranh đó. Tổng thống Barack Obama có nhắc đến cuộc chiến tranh Việt Nam ở khoảng 1/3 đầu bài diễn văn nhậm chức. Trong đoạn đó, ông Obama ca ngợi những tổ tiên của dân tộc Mỹ đã hy sinh nhiều đời để đưa chúng ta lên con đường dài đặc và gập ghềnh tiến tới tự do và thịnh vượng. Ông nói rõ hơn về những người đã hy sinh. những người di dân đầu đến nước Mỹ đã vượt qua đại dương đi tìm cuộc sống mới, những người lao động đổ mồ hôi trong các cơ xưởng hoặc đi khai phá miền Tây nước Mỹ, những người đã chịu những trận roi đòn và cày bừa mảnh đất cứng rắn. Và sau cùng, ông viết một câu riêng để nói về các chiến binh Mỹ đã tử trận từ hơn 200 năm qua. Ông Obama nêu tên 4 bãi chiến trường, những người đã chiến đấu và đã chết ở những nơi như Concord, Gettysburg, Normandy và Khersan. Chưa có vị tổng thống Mỹ nào vinh danh các chiến binh người Mỹ tử trận ở Khersan như vậy. Tổng thống Barack Obama đã đặt các tử sĩ ở Khersan ngang hàng với những người Mỹ đã chết để giành độc lập, bảo vệ sự thống nhất của nước Mỹ. Nhưng khi đặt Khersan ngang với Normandy, ông xác nhận việc tham chiến của người Mỹ ở Việt Nam là do cùng một lý tưởng bảo vệ tự do dân chủ, giống như khi quân Mỹ đi giải phóng châu Âu năm 1944. Ông Barack Obama là người thường tự soạn lấy các bài diễn văn quan trọng của mình. Ông đã xuất bản 2 cuốn tự truyện bán chạy và viết rất hay. Chúng ta phải hỏi từ sao ông lại chọn nêu tên trận Khersan trong tất cả các trận chiến mà người Mỹ đã dự ở châu Âu và châu Á từ sau đại chiến thứ 2. Một nhà hùng biện như ông thường nói những câu hai vế như câu đối, có thể chọn bất cứ trận đánh nào ở Á Châu để đối với bãi biển Normandy. Vài chục ngàn lính Mỹ đã chết ở Okinawa khi chiến đấu với quân Nhật, có thể chọn tên hòn đảo này đối lại với tên Normandy ở Pháp. Trong trận chiến tranh Hàn Quốc, quân Mỹ cũng trải qua những trận chiến khủng khiếp, nhưng ông Obama đã chọn Khersan, một mặt trận ở Việt Nam, trong đó quân Mỹ chỉ thắng vì đã tử thủ được trước chiến thuật thí quân kéo dài của Cộng sản. Ông Obama đã đưa một tín hiệu cho dân tộc Mỹ. Chiến tranh Việt Nam đã thuộc về lịch sử, một lịch sử khá xa, đủ để người Mỹ nhìn lại bằng con mắt thản nhiên. Và khi nhìn trở lại, Obama đã phục hồi ý nghĩa của việc tham dự cuộc chiến ở Việt Nam của nước Mỹ. Các vị tổng thống và phó tổng thống Mỹ gần đây nhất đều đến tuổi vị thành niên trong thời chiến tranh Việt Nam, họ đều ở tuổi quân dịch lúc đó. Ông Obama thuộc một thế hệ sau, đàn em của những người trên. Trận Khersan xảy ra khi ông vừa lên 7-8 tuổi, chiến tranh Việt Nam chấm dứt khi ông mới ngoài 10 tuổi. Với vị tổng thống trẻ tuổi này, nước Mỹ có thể khép sổ đối với chiến tranh Việt Nam. Nhưng khép sổ bằng cách nào? Tổng thống Barack Obama đã đặt cuộc chiến tranh chống Cộng sản ở Việt Nam thuộc cùng loại với cuộc chiến giải phóng châu Âu khỏi chế độ độc tài phát xít. Ông Obama đã đặt chủ nghĩa Cộng sản cùng một hàng với chủ nghĩa phát xít khi ông giải thích với người Mỹ. Nhớ lại rằng các thế hệ trước, chúng ta đối đầu với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa Cộng sản, không phải chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng, nhưng với các liên minh hùng cường và những niềm tin bất biến. Niềm tin bất biến giúp nước Mỹ hùng cường chính là niềm tin vào tự do dân chủ. Nếu người Mỹ không giữ được niềm tin đó, thì ông Obama khó lòng trở thành tổng thống nước Mỹ. Ông Obama nhắc lại về các thế hệ đi trước ông, ít nhất là 2 thế hệ đã tham dự các cuộc chiến ở châu Âu và ở Việt Nam. Họ hiểu rằng sức mạnh của chúng ta càng mạnh thêm khi chúng ta biết dùng một cách thận trọng. Nền an ninh của chúng ta xuất phát từ sự chính đáng của lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Tân Tổng thống Obama đã khép hồ sơ chiến tranh Việt Nam với sự khẳng định mục đích người Mỹ theo đuổi ở đó, mặc dù sau họ đã bỏ cuộc là để thực hiện một chính nghĩa không khác gì cuộc chiến giải phóng châu Âu, chính nghĩa đó là lý tưởng tự do dân chủ. Chúng ta hy vọng rằng, 40 năm sau trận Khersan, ông Obama sẽ lãnh đạo nước Mỹ để tiếp tục thực hiện lý tưởng tự do dân chủ đó ở Việt Nam, cũng như ở khắp thế giới, bằng những phương pháp và phương tiện khác. Nếu nước Mỹ không hỗ trợ người dân Việt Nam trong cuộc tranh đấu thực hiện tự do dân chủ, thì những lời ông Obama nói hôm qua sẽ không có ý nghĩa nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá, đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một bệnh viện nhỏ có hai phụ nữ, một người có mái tóc hung, còn người kia có mái tóc nâu sẫm, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều ngập tràn hạnh phúc, họ cùng mơ ước về tương lai của hai cậu bé. Người mẹ tóc hung sôi nổi trình bày mơ ước của mình. Tôi muốn con tôi trở thành người nổi tiếng và xuất chúng, cho dù cháu hoạt động ở lĩnh vực nào. Người mẹ tóc nâu chỉ mỉm cười, còn tôi muốn con trai tôi có lòng tốt. Sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó đã lớn lên? 30 năm sau, cùng cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào gặp nhau trong một lần đi chữa bệnh. Họ hỏi thăm nhau về ước mơ của mình đã được thực hiện như thế nào với hai người con trai. Với vẻ kiêu hãnh, người mẹ tóc hung đáp. Con trai tôi bây giờ là một nhạc sĩ chỉ huy, một dàn nhạc nổi tiếng tại nhà hát lớn của thành phố chúng ta. Chắc chị đã từng nghe tên tuổi của nó. Còn con trai chị thế nào? Nó chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi. Người phụ nữ tóc hung tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ mặt rất mãn nguyện của người phụ nữ tóc nâu khi nói về nghề nghiệp rất đổi bình thường của con trai mình. Nhưng bà mẹ tóc nâu không giải thích gì thêm, trên môi bà vẫn nở nụ cười bình an. Trong những ngày tháng hai bà mẹ nằm dưỡng bệnh, người con trai nông dân ngày nào cũng đến chăm sóc, an ủi, động viên mẹ mau hết bệnh. Đôi mắt người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn sự tự hào khi đón nhận sự chăm sóc dịu dàng và tận tình của con trai. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. Bà tự an ủi, có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc, nếu không, tất nhiên nó sẽ đến. Bà đợi con mình với gương mặt buồn bã, nhưng bà vẫn phải nằm đó, cằn cỗi với nỗi cô đơn và trong ngóng. Một tháng trôi qua, người mẹ tóc nâu được xuất viện vì niềm vui đã giúp sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục. Người mẹ tóc hung thì khác, bà vẫn phải nằm lại để điều trị. Khi ôm hôn để từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ. Chị hãy nói, vì sao chị có một đứa con như vậy? Chị thật là hạnh phúc, còn tôi? Bà bỏ dở câu nói với nét mặt vô cùng buồn bã. Người mẹ tóc nâu dịu dàng trả lời. Tôi mong con trai tôi trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng sự hờ hững và vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được. Quý vị và các bạn thân mến, bi kịch của bà mẹ tóc hung cũng là bi kịch của đa số các cha mẹ trẻ của chúng ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục của một con người là thành nhân, sau đó mới thành danh, nhưng vì quá chạy theo áp lực của những chuẩn mực giá trị của xã hội, chúng ta thường biến con cái mình thành tù nhân của chính những kỳ vọng, tham muốn của mình. Vì thế, thời gian của đứa trẻ được ưu tiên dành để nhồi nhét kiến thức, luyện tập năng khiếu. Chúng không còn thời gian để quan tâm đến những điều vi diệu trong cuộc sống và của con người, trong khi những điều ấy là dưỡng chất tốt cho tâm hồn nhân văn của đứa trẻ được phát triển. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bật khóc, xã hội sẽ phát triển lệch lạc vì phải đối diện với một thế hệ trẻ thông minh, năng động, nhưng nghèo kỹ năng sống, tâm hồn sơ cứng, vô cảm như những con robot. Lạy Chúa, xin hãy ban cho những bậc làm cha làm mẹ của chúng con đây, được ơn khôn ngoan và sáng suốt trong việc giáo dục con cái của mình, vì Chúa đã dạy, các con hãy trở nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con biết nhận ra, việc phải hoàn thiện cuộc sống mình theo gương Chúa Giê-xu mới là mục đích cao nhất mà chúng con phải hướng dẫn con cái mình vươn tới, để chúng thật sự trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng con.
Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngồi giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới, tung dạo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Đường đời sẽ tươi màu, vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.